Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Thanh Hà. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện trường sĩ quan lục quân 1.
Triển khai nhiệm vụ đề án 57.
Tạo đột phá nâng cao chất lượng tham mưu hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.
Na Uy dùng cách độc lạ để thử nghiệm chiến thuật UAV. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 3, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tấn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại trường sĩ quan lục quân 1. Đoàn kiểm tra đánh giá năm 2024 và quý 1 năm 2025, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường sĩ quan lục quân 1, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học phát triển có chiều sâu thực chất. Nổi bật là đã triển khai toàn diện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, học viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khá giỏi chiếm trên 97%, quán triệt sâu sắc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị kết luận đề án của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục đào tạo, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kết luận của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng. Thường xuyên nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và kiến nghị trường sĩ quan lục quân 1 một số nội dung cần tập trung làm tốt trong thời gian tới, như tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo ngoại ngữ, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Phát biểu kết luận các nội dung kiểm tra, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tấn Cương ghi nhận biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ của trường sĩ quan lục quân 1 trong thời gian qua. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, cấp ủy chỉ huy các cấp luôn đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, trình độ năng lực đội ngũ nhà giáo và chất lượng học viên ra trường không ngừng được nâng lên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tấn Cương yêu cầu Đảng ủy, Ban giám hiệu, cấp ủy, chỉ huy các khoa, phòng, đơn vị trong nhà trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự quốc phòng và nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nắm đánh giá đúng tình hình, xác định rõ nhiệm vụ và khắc phục triệt để những mặt còn tồn tại, hạn chế. Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, Đại tướng Nguyễn Tấn Cương yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức khảo sát chương trình đào tạo sát với thực tiễn và xu hướng phát triển, thực hiện đột phá trong phương pháp hình thức dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục đào tạo, trong đó chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, kiến thức quản lý nhà nước, kinh tế xã hội, pháp luật và phương pháp tác phong công tác cho học viên, bảo đảm học viên ra trường có kiến thức toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đại tướng Nguyễn Tấn Cương yêu cầu trường sĩ quan lục quân 1 tập trung xây dựng nhà trường thực sự vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Nội bộ tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong đảng bộ nhà trường, tiến tới đại hội đảng bộ quân đội lần thứ 12 và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống trường sĩ quan lục quân 1.
Ban chỉ đạo thực hiện đề án quân đội tham gia tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới, gọi là đề án 57 của Bộ Quốc phòng, tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ đề án 57. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả xây dựng và triển khai thực hiện đề án 57, hướng dẫn thực hiện đề án 57 và các văn bản có liên quan. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo đề án 57 yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến đóng góp, nghiên cứu, tham mưu xây dựng hoàn thiện các văn bản các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ theo đề án 57, xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện đề án 57. quá trình tổ chức thực hiện đề án 57, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các ban bộ ngành trung ương, địa phương có liên quan, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành, các tổ chức, lực lượng, bám sát tình hình thực tế, xác định rõ đối tượng, nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị và địa phương. Phát huy tốt vai trò các tổ chức, các lực lượng và trách nhiệm của cán bộ đảng viên quần chúng trong triển khai thực hiện đề án 57, bảo đảm hiệu quả thiết thực đúng quy định.
Đảng bộ Cục Chính trị Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khai mạc phiên chính thức Đại hội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị được Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lựa chọn làm trước, rút kinh nghiệm trong các Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy Cục Chính trị tập trung lãnh đạo chỉ đạo tạo bước đột phá quan trọng trong công tác nghiên cứu tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị những chủ trương giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đảng ủy Chỉ huy Cục Chính trị cần tích cực chủ động chăm lo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt trong cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030, bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ 20.
Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2024. Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban Thanh niên Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan, triển khai hoàn thành toàn diện các nội dung chuẩn bị, bảo đảm cụ thể tỉ mỉ trên từng công việc, phân công nhiệm vụ chặt chẽ rõ ràng, trong đó chú trọng liên hệ hiệp đồng bám sát các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội để chuẩn bị công tác đón tiếp đại biểu, bảo đảm chú đáo, trang trọng, an toàn tuyệt đối. Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các nội dung liên quan đến công tác khen thưởng, trao thưởng, chính sách tuyển dụng, phong thăng quân hàm cho các gương mặt trẻ tiêu biểu. Bên cạnh các nội dung trên, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp triển khai chặt chẽ các phương án bảo đảm an ninh an toàn tại buổi tuyên dương, phối hợp hoàn chỉnh kịch bản tuyên dương bảo đảm ấn tượng nổi bật, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động tuyên dương trên các phương tiện thông tin đại chúng cả trong và ngoài quân đội.
Binh chủng pháo binh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Trung tướng Doãn Tuế, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Binh chủng pháo binh. Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng pháo binh nhấn mạnh, sự kiện đồng chí Trung tướng Doãn Tuế được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không những thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với công lao và thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng chí, mà còn là sự tri ân, ghi nhận và đánh giá công lao to lớn của bộ đội pháo binh, là niềm vinh dự tự hào của gia đình, quê hương đồng chí và đáp ứng niềm mong mỏi của các thế hệ bộ đội pháo binh năm xưa và hôm nay, là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ binh chủng pháo binh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực vượt bậc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần để binh chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tại quân khu 2, khối thi đua số 2 Bộ Quốc phòng gồm 7 quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động thi đua năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 2, đơn vị khối trưởng khối thi đua số 2 Bộ Quốc phòng năm 2025, thay mặt Bộ Tư lệnh quân khu 2 tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các đơn vị thành viên căn cứ nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị mình cụ thể hóa thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể sát yêu cầu nhiệm vụ, hướng trọng tâm thi đua vào các hoạt động kỷ niệm truyền thống, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm, tăng cường thông tin trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên trong khối. Tại hội nghị, đại biểu lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua cũng thống nhất hàng năm tham gia đóng góp xây dựng một công trình có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn đơn vị đăng cai.
Ngày 19 tháng 3, Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để cùng với các cơ quan đơn vị trong Bộ Tham mưu cũng như Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tuần đầu. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa để vừa nhanh chóng hoàn thiện tổ chức biên chế, ổn định nơi đóng quân tạm thời, vừa bảo đảm các yếu tố về công tác sinh hoạt cho cán bộ, nhân viên để trung tâm nhanh chóng tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu Đảng ủy Chỉ huy Trung tâm nhanh chóng tổ chức sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận thuộc quyền thực hiện các biện pháp để điều hành, chỉ huy đơn vị và quản lý bộ đội theo đúng quy định, phân cấp, khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030 thành công theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp.
Tại Hà Nội, Đoàn Cơ sở Báo Quân đội Nhân dân chủ trì phối hợp với các tổ chức quần chúng, Công đoàn Cơ sở, Hội Phụ nữ Cơ sở và Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Quân y 103 tổ chức Ngày Hội Hiến máu tình nguyện thường niên lần thứ 6 năm 2025 với chủ đề Tháng 3 trao giọt hồng yêu thương. Ngày hội nhận được sự hưởng ứng đăng ký tham gia của 21 tổ chức quần chúng, đoàn hội và các cơ quan đơn vị với hơn 300 lượt người đăng ký. Ngày hội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu điều trị cho bộ đội và nhân dân. Thông qua ngày hội hiến máu nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các tổ chức quần chúng của báo Quân đội Nhân dân và các cơ quan đơn vị, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm tham gia các hoạt động cộng đồng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Theo Defense News, quân đội Na Uy đã tiến hành thả bóng tennis vào xe tăng để thử nghiệm các chiến thuật tấn công mới dành cho máy bay không người lái UAV dựa trên những gì đã thấy trên chiến trường Ukraine. Ý tưởng là để kiểm tra đánh giá các chiến thuật thu thập thông tin tình báo và giám sát liên quan đến việc triển khai các loại UAV khác nhau, trong đó có dòng góc nhìn thứ nhất FPV vốn ngày càng phổ biến. Cụ thể, tại thử nghiệm, UAV mang theo những quả bóng tennis để mô phỏng tình huống tấn công xe bọc thép của Na Uy. Quân đội Na Uy đang theo dõi chặt chẽ diễn biến đang diễn ra ở Ukraine liên quan đến tác chiến UAV. Chính cuộc xung đột này đã đưa UAV trở thành một trong những vũ khí then chốt trên chiến trường. Trong đó, quân đội Na Uy quan tâm đến các loại UAV tầm xa, có thể được điều khiển từ vị trí cách xa trận địa cũng như phù hợp với điều kiện giá lạnh.
Real Green Defense đưa tin, lực lượng đặc nhiệm đa miền số 3 của lục quân Mỹ sẽ thành lập tiểu đoàn hỏa lực tầm xa trong năm tới, bao gồm việc chuẩn bị triển khai hệ thống tên lửa Typhoon tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đánh dấu khẩu đội thứ 2 của Mỹ hiện diện tại đây. Quân đội Mỹ hiện có 2 khẩu đội Typhoon đủ tiêu chuẩn triển khai và đang được đặt bên ngoài căn cứ Leswitz Marshall ở bang Washington. Theo kế hoạch, lực lượng đặc nhiệm đa miền số 3 có trụ sở ở Hawaii sẽ được nhận một khẩu đội Typhoon. Văn phòng điều phối chương trình tên lửa và không gian của lục quân Mỹ cho biết, nước này đang nỗ lực triển khai thêm 3 khẩu đội Typhoon nữa cho các đơn vị lực lượng đặc nhiệm đa miền trong khoảng thời gian từ năm tài chính 2026 đến năm 2028. Typhoon là hệ thống phóng tên lửa tầm trung của Mỹ, đồng thời là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Hệ thống bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa đánh chặn SM-6.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 19 tháng 3 của báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.